Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023 Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên phóng loại phi đạn đạn đạo mới. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc trừng phạt nhà lập pháp cấp cao của Mỹ vì ông thăm Đài Loan, Ngoại trưởng Đức thăm Trung Quốc khắc phục điều được nói là thiệt hại do Tổng thống Pháp Macron gây ra. Phát ngôn viên của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny nói ông mắc bệnh lạ, có thể bị đầu độc từ từ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phóng một mẫu tên lửa đạn đạo tầm xa mới hôm thứ Năm 13 tháng 4. Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa này dường như là một loại vũ khí mới đã được phô diễn trong các cuộc duyệt binh gần đây của Triều Tiên và có lẽ sử dụng nhiên liệu rắn. Triều Tiên lâu nay nỗ lực chế tạo nhiều tên lửa nhiên liệu rắn hơn, chúng dễ bảo quản và vận chuyển hơn, đồng thời có thể phóng rất bất ngờ hoặc hầu như không cần thời gian chuẩn bị. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa này đã bay khoảng 1.000 km và gọi đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Quan chức Hàn Quốc cho hay tên lửa đạt độ cao tối đa thấp hơn 6.000 km là mức cao kỷ lục mà một số cuộc thử nghiệm tên lửa Triều Tiên đã đạt được hồi năm ngoái. Cho đến nay, chúng tôi đánh giá rằng họ đã bắn một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm trung hoặc tầm liên lục địa, quan chức này nói. Quân đội Hàn Quốc cho biết họ ở trong tình trạng cảnh giác cao độ và phối hợp chặt chẽ với đồng minh chủ chốt là Hoa Kỳ. Quốc gia này lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, theo cách dùng từ của Nhà Trắng trong tuyên bố của họ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay rằng sau vụ phóng tên lửa, lực lượng không quân Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển Nhật Bản, trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Kim Dong-yup, cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc giảng dạy tại Viện Viễn Đông thuộc Đại học Kyung-nam, cho rằng tên lửa mới có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và được công bố trong cuộc duyệt binh hồi tháng 2 và lắp động cơ nhiên liệu rắn được thử nghiệm hồi tháng 12 năm 2022. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng đi lúc 7 giờ 23 sáng giờ địa phương, tức 22 giờ 23 giờ chuẩn quốc tế GMT, hôm 12 tháng 4, từ một địa điểm gần Bình Nhưỡng. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho hay nó đã rơi xuống lúc 8 giờ 19 sáng. Nó có thể đã được phóng từ một sân bay quốc tế gần thủ đô của Triều Tiên, một địa điểm chính để thử tên lửa cỡ lớn kể từ năm 2017. Các đặc phái viên chuyên về vấn đề hạt nhân của ba nước đồng minh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hội đàm và lên án vụ phóng, nói rằng Triều Tiên liên tục đe dọa hòa bình khu vực với mức độ khiêu khích và lời lẽ hăm dọa chưa từng có, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết. Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để ứng phó với vụ phóng. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho hay tên lửa dường như đã được phóng về phía đông, có góc bắn lớn và nó không rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm 13 tháng 4 trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Michael McCaul vì đã đến thăm Đài Loan, nói rằng ông đã phát đi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các thế lực ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan có chính quyền dân chủ là lãnh thổ của họ và phản đối mạnh mẽ mọi cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức nước ngoài và Đài Loan, đặc biệt nếu việc đó liên quan đến Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ông McCaul đã đến thăm Đài Bắc vào tuần trước và gặp bà Thái Anh Văn, cam kết giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang của Đài Loan và đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông McCaul, một thành viên của Đảng Cộng Hòa, thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng lời nói và hành động của ông và làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Gần đây, ông đã dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan, được nói là làm tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời phát đi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các thế lực ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Theo luật chống các lệnh trừng phạt của Trung Quốc, ông McCaul sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này, bị cấm tương tác với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc và mọi tài sản của ông ở Trung Quốc sẽ bị phong tỏa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. Reuters không thể liên lạc ngay với ông McCall để đề nghị ông đưa ra bình luận. Trung Quốc nói Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ. Chính phủ Đài Loan bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc có một hồ sơ dày về việc trừng phạt các nhà lập pháp và quan chức nước ngoài, thường là vì họ chỉ trích Trung Quốc, phát biểu ủng hộ Đài Loan hoặc đến thăm hòn đảo này, như đã xảy ra với một thứ trưởng của Lithuania sau chuyến thăm của bà tới Đài Bắc hồi năm ngoái. Đầu năm 2021, Trung Quốc đã trừng phạt một số quan chức trong chính quyền của ông Trump, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, chỉ vài phút sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống mới của Mỹ. Trung Quốc cũng đã trừng phạt một số quan chức cao cấp của Đài Loan.
Ngoại trưởng Đức bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc hôm thứ Năm 13 tháng 4 nhằm tái khẳng định chính sách chung của Liên hiệp châu Âu đối với Bắc Kinh, vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có những phát biểu dường như cho thấy không có sự thống nhất trong cách tiếp cận của châu Âu với Trung Quốc, một siêu cường đang nổi dậy. Ông Macron đã gây phản ứng bất bình ở Hoa Kỳ và châu Âu khi ông kêu gọi Liên hiệp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ và cảnh báo chớ bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng về Đài Loan vì nhịp điệu của Mỹ và phản ứng thái quá của Trung Quốc. Nhiều chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà phân tích châu Âu coi những bình luận của ông Macron trong cuộc phỏng vấn với Politico và nhật báo Pháp Les Echos như một món quà tặng cho Bắc Kinh nhằm mục tiêu phá vỡ sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Vì thế, giới phân tích cho rằng tính quyết định của chuyến đi lần đầu đến Trung Quốc của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tăng lên. Với nhiều thành viên EU hy vọng Berlin sẽ sử dụng cơ hội này để vạch ra một đường lối rõ ràng và thống nhất của EU đối với Trung Quốc. Ông Macron bị nhiều người coi là có quan điểm yếu đuối về Đài Loan khi cảnh báo châu Âu chớ có bị cuốn vào những cuộc khủng hoảng không phải của chúng ta. Mặc dù phủ tổng thống Pháp khẳng định đó không phải là ý ông muốn nói, về lập trường của ông về Đài Loan lẫn Trung Quốc không hề thay đổi. Alisa Bajuska, nhà nghiên cứu quan hệ Trung Quốc-EU thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu ở Warsaw, nói với Reuters, trên một bình diện rộng, giờ đây là việc kiểm soát thiệt hại, nhưng bóng đen của chuyến thăm của Macron rất lớn và vẫn chưa rõ cán cân rốt cuộc sẽ ngã về bên nào. Bà Baerbock là người cứng rắn với Trung Quốc hơn Thủ tướng Olaf Scholz. Bà đang soạn thảo chính sách về Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế của Đức và Bắc Kinh. Nghị sĩ chuyên về chính sách đối ngoại Đức Neil Smith nói với Reuters rằng bà Baerbock hiện phải nêu rõ quan điểm của Đức về Đài Loan trong chuyến thăm của bà, đồng thời nói thêm rằng những phát biểu của ông Macron đã phá hoại điều mà nhiều người kỳ vọng là châu Âu có cùng động lực xây dựng một chính sách chung về Trung Quốc. Ngoại trưởng Đức dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Tần Cương và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến đi kéo dài 2 ngày. Phát biểu trước chuyến thăm, bà Baerbock cho biết ưu tiên hàng đầu trong nghị trình của bà là sẽ nhắc nhở Trung Quốc về trách nhiệm gây ảnh hưởng đến Nga để chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine và nhấn mạnh niềm tin chung của châu Âu rằng việc đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan là không thể chấp nhận được. Bà nói thêm rằng quan điểm của châu Âu coi Trung Quốc là đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống chính là kim chỉ nam trong chính sách của khối. Tôi thấy rõ ràng là chúng ta không có lợi ích khi tách ra về mặt kinh tế, nhưng chúng ta phải xem xét một cách có hệ thống hơn về những rủi ro của sự phụ thuộc vào một bên và giảm thiểu các rủi ro đó, bà Baerbock nói.
Alexei Navalny, chính trị gia đối lập nổi tiếng nhất của Nga, đang khổ sở với một căn bệnh lạ ở trong tù có thể là do một loại chất độc tác dụng chậm nào đó và đã sụt 8kg chỉ sau hơn 2 tuần, người phát ngôn của ông cho biết. Người ta đã gọi xe cấp cứu cho ông Navalny vào đêm ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 4 khi tới trại giam hình sự IK-6 có mức an ninh tối đa tại Melekhovo, cách Moscow khoảng 250 km về phía đông, nơi ông đang bị giam giữ. Kira Yarmish, phát ngôn viên của ông, cho biết trong một video clip trên Twitter. Bà cho hay ông bị đau dạ dày dữ dội không rõ nguyên nhân hôm 7 tháng 4 và các bác sĩ nhà tù trước đây đã điều trị cho ông bằng cách tiêm cho ông một loại thuốc mà họ không chịu nói ra tên thuốc. Bà Yarmish viết trên Twitter, chúng tôi không loại trừ khả năng vào thời điểm này Alexei Navalny đang bị đầu độc từ từ, bị giết từ từ để gây ra sự chú ý ít hơn. Ông đang bị giam trong xà lim kỷ luật, trong khi bị đau cấp mà không hề có sự trợ giúp y tế, bà nói. Khi được hỏi về những lời lẽ cho rằng ông Navalny có thể đang bị đầu độc từ từ, Điện Kremlin nói họ không theo dõi tình trạng sức khỏe của ông và đó là vấn đề của cơ quan chuyên trách về nhà tù liên bang. Cơ quan quản lý nhà tù trước đây đã bác bỏ cáo buộc rằng nhân viên của họ ngược đãi ông Navalny và nói rằng ông luôn được điều trị y tế khi cần thiết, đã không hồi đáp ngay lời đề nghị đưa ra bình luận của Reuters. Ông Navalny, người đang thụ án tổng cộng 11 năm rưỡi vì tội gian lận và khinh thường tòa án, những tội danh bị ông xem là gượng ép để bịt miệng ông, cho biết qua Twitter hôm 11 tháng 4 rằng ông đã bị chuyển trở lại Salim biệt giam và buộc phải chịu đựng điều kiện cực kỳ tệ hại không khác gì địa ngục. Bà Yarmish cho hay ông đã bị đau dạ dày tương tự hồi tháng 1 sau khi được điều trị bằng kháng sinh để xử lý một loại virus và khi đó lại sụt cân rất nhiều. Reuters không thể kiểm chứng độc lập tình trạng sức khỏe của ông Navalny. Ông Navalny là một cựu luật sư đã trở nên nổi tiếng cách đây hơn một thập niên vì ông công kích giới tinh hoa của Tổng thống Vladimir Putin và lên tiếng tố cáo nạn tham nhũng tràn lan. Ở chiều ngược lại, chính quyền Nga coi ông và những người ủng hộ ông là bọn cực đoan có liên hệ với cơ quan tình báo CIA của Mỹ với ý đồ gây bất ổn ở Nga. Họ đã đặt phong trào của ông ra ngoài vòng pháp luật, buộc nhiều người ủng hộ ông phải trốn ra nước ngoài.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.